Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng với Thanh Quang dạo qua những trang blog xem những ngòi viết này ghi lại những gì trong kỳ đại hội đảng đang nhóm họp sau đây.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, ngay ngày đầu đại hội đảng hôm thứ hai tuần này, Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận việc từ bỏ thể chế độc đảng. Thông tấn xã AFP trích dẫn lời ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và là ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng, khi trả lời phóng viên nước ngoài đã khẳng định rằng Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. Theo lập luận của quan chức này thì vì đã có lúc Việt Nam có nhiều đảng, nhưng khi thực dân Pháp quay lại, chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân đấu tranh, và hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục lãnh đạo giúp đất nước ngày càng phát triển. Lời tuyên bố đó được blogger Tô Hải theo dõi sát, và blogger Tô Hải có nhận xét như sau.
Cách đây 15 phút, ông không trả lời rằng các nhà báo là nước tôi không cần đa đảng đâu nhất này, thì nước tôi chỉ cần cái đảng Cộng sản thôi. Cộng sản là nhất, cái gì không làm được. Anh đánh thắng ai đế quốc to thì cái gì không làm được. Cho nên là không cần các đảng phái khác, thậm chí cũng không cần các anh trí thức. Mà đại trí thức là phải đảng viên cơ, nếu không trí thức đảng viên tôi không tống cổ ra ngoài. Cái đó tôi nói nhiều mãi rồi, cho nên không có cách nào đâu. Nó chả có gì là thay đổi, chả có gì thay đổi cả, trừ khi nào chính các ông ấy thay đổi. Đối với tôi thì xin nói là muôn năm sẽ là chủ nghĩa cộng sản ảo tưởng nhé. Và muôn năm sẽ là ông Mác, ông Lê ngồi sừng sững ở cái nước Việt Nam, đáng nhẽ là phải nhường chỗ cho bà Trưng, bà Triệu. Nhưng mà hai công ty châu thồm cứ nằm ở nước tôi là tôi đã phản đối nhiều lần rồi, nói nhiều lần rồi, nhưng mà vui.
Về vấn đề Việt Nam không có nhu cầu đa đảng đa nguyên và vẫn quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa xã hội như đại hội đảng vừa tái khẳng định, blogger Hà Văn Thịnh từ Huế có ý kiến.
Tôi nghĩ rằng điều đó không đúng, bởi vì nếu muốn khẳng định rằng đó là tâm nguyện của Việt Nam thì phải trưng cầu dân ý, thì người ta mới biết được. Tôi cũng không biết, mà đảng cũng không biết, chẳng ai biết rằng là người ta thích gì cả. Vậy thì nếu muốn nói một cách sòng phẳng và khoa học và thực tế thì phải trưng cầu dân ý. Trong cái bài diễn văn của Lincoln ở nghĩa trang Gettysburg năm 1863, ông nói rằng là đẩy thế này, chúng ta có mặt hôm nay ở đây để đoán chắc rằng cái chết không bao giờ là vô ích, rằng dân tộc này ơn Chúa sẽ hồi sinh bởi tự do, rằng sẽ có một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ tồn tại mãi đến trái đất này. Câu đó của Lincoln năm 1863 tôi nhớ không bao giờ quên được, và tôi vẫn mơ ước một nhà nước như vậy. Vấn đề nó có đúng như vậy hay không, hay là nó chỉ là giả đò như vậy, thì cái đó là hai cái khác nhau. Trong quan điểm của tôi hiện nay ấy, thì nhà nước của Việt Nam hiện nay là giả đò như vậy, chứ không phải là như vậy. Không phải vì dân, không phải thương dân, do dân, của dân gì hết. Ấy. Toàn nói cho vui vậy thôi. Người dân không có quyền nào cả. Tôi là giảng viên đại học nhưng mà nói cái gì ra cũng sợ. Mở mồm ra là bị quy chụp là phản động. Suốt ngày bị bên này dọa, bên kia nạt, bên kia hăm. Như vậy thì không thể là của dân, vì dân, do dân được.
Nhưng đề nghị trưng cầu dân ý như vậy, xem chừng như quá xa vời dưới thể chế Việt Nam hiện nay. Dù rằng giới lãnh đạo luôn khẳng định là chế độ độc đảng cùng con đường xã hội chủ nghĩa là hợp với lòng dân. Blogger Tô Hải nhận định.
Cái gì mà các ông ấy nói là điều trả hợp với lòng dân, đảng lãnh đạo toàn diện. Điều 4 hiến pháp đó là yêu cầu của nhân dân. Thế mà có bao giờ yêu cầu đâu mà nhân dân được nói. Cho nên là ai mà có ý kiến gì khác đều là thành phần xấu, lực lượng thù địch. Và sẵn sàng chuẩn bị hai cái còng, gọi là cái còng luật 88 ấy đưa vào tù. Cho nên người ta không cần cái gì hết. Người ta đã nói rằng theo yêu cầu toàn dân, tôi lãnh đạo toàn dân rồi. Toàn dân thì ai biết cái gì. Thế còn nếu hỏi tôi thì không. No. Thế nhưng mà người ta có hỏi tôi đâu. Cho nên tôi cũng chả biết nói ở đâu, tôi chỉ đành cứ là phóng lên mạng những các cái ý kiến của mình. Cũng gọi là một sự bạc mạng đấy. 85 tỷ rồi, cho nên là người ta cũng chả bắt tôi làm gì. Chứ còn nói thật là mấy anh mà còn trẻ bây giờ mà cứ nói là tôi không đồng ý đảng Cộng sản lãnh đạo là vào tù. Thế thôi, ở cái nước này người ta có cần gì đâu. Mấy hôm nay người ta đánh ông ủy viên chính trị của sứ quán Mỹ. Mà người ta vẫn nói là một người nước ngoài tự xưng là ngoại giao. Ăn nói tổng tiểu gây mất trật tự. Nói trắng nhà đen, ban ngày biến tình ban đêm. Chả cái gì người ta không nói được. Người ta làm tất. Báo chí hơn 700 tờ báo, hơn 60 mấy cái đài người ta nói ngày hôm nay là tất cả toàn dân Việt Nam chúng tôi đang phấn khởi vui mừng lắm. Anh nào anh ấy ở nhà đang giết gà ăn mừng vì đảng ta đã họp. Chứ còn bây giờ không có ai vào từ nhà đâu. Tôi bây giờ vợ đang đi kiếm ăn chưa về đây, tôi đang đói đây này.
Ngay trước ngày khai mạc đại hội đảng lần thứ 11 này, giáo sư Trần Khuê từ Sài Gòn nhận xét rằng tiến trình ấy không mang lại hy vọng gì mới, triển vọng gì cho đất nước dân tộc Việt Nam, nhất là vào lúc phương Bắc ngày càng lấn lướt đe dọa thậm chí đến sự tồn vong của quê hương.
Ôi làm gì còn có mong mỏi gì nữa, tại người ta mong mãi, mong mấy chục năm rồi. Thực ra thì nhân dân cũng chẳng bao giờ ta quên rằng là Đảng Cộng sản cũng có cái thời kỳ đã có những cống hiến rất là tốt, nhưng mà bây giờ càng ngày càng tồi tệ như thế thì ai người ta chịu được, ai người ta chấp nhận được, chẳng có hy vọng gì cả, không hy vọng gì cả. Người cũng không nên nói tuyệt vọng, tất cả những cái mà làm cố, làm sai thì cuối cùng cũng phải kết thúc thôi. Ông nói là người có thiện ý thì muốn kết thúc một cách nó êm đẹp, nó êm đềm, chứ không phải nên nói phải kết thúc một cách mạnh mẽ, nó tàn bạo. Nhưng mà xem chừng ra thì kêu gọi đối thoại, các ông chí không thích đối thoại, các ông chí cứ thích đối thoại thôi. Mà đối thoại với nhân dân thì các ông chí thua chứ, thắng là sao được.
Blogger Tô Hải cũng không che giấu được nỗi thất vọng. Vì sao? Ông giải thích.
Tôi không có hy vọng gì hết. Tôi xin nói là tôi hoàn toàn thất vọng, vì tôi nghĩ rằng lần này có một số các ông gọi là cộng sản thật, mà cộng sản nó vào loại cỡ đấy. Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ban Bí thư, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Thủ tướng, nguyên Thường trực Ban Bí thư và những các nhà lý luận cộng sản vào loại, ta dùng cái chữ là bảo thủ đấy, thì đã lên tiếng, thậm chí yêu cầu bỏ ẩn cả cái tên đảng, bỏ ẩn cả cái tên đất nước đi. Thế nhưng mà bây giờ là tất cả mấy ông đó là mấy hôm nay người ta đánh và người ta dọa ta rồi. Ông Nguyễn Văn An vừa giờ vừa mới nói cần phải là trưng cầu ý kiến với nọ kia là đã bị nó lên án là phản động rồi đấy. Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch đấy, có đơn kiện ông Nguyễn Văn An rồi. Người ta vận động lên án đó là những cái lời nói xấu, tư tưởng xấu, có ý đồ xấu, định là lật đổ. Thế nên toàn bộ những cái người đó mà đến bây giờ người ta còn chả coi là cái gì nữa thì cái thứ như tôi thì được ăn thua gì. Nguyện vọng của mình ấy, mong là làm sao mà cho cái dân mình có được một tí ti tự do và ở đất nước này ấy, có thể nào đó sống một cách dễ thở hơn, trí thức được coi trọng hơn. Hiện nay cái xã hội thì người ta sẽ nói thẳng cái này, đây chỉ làm rối bời cho tôi. 3.000 các anh bây giờ ký vào bắt tôi là bỏ cái vụ bô xít để làm tôi tốt các anh thêm. Xin lỗi các anh ấy là người phức tạp, cho nên chí phú địa hào trước sau là đào tận gốc, tốt trần đế. Còn chúng tôi đã có trí thức của chúng tôi đã có mấy chục ngàn tiến sĩ do chúng tôi đào tạo ra. Còn các anh là loại trí thức tư sản, không phải là trí thức cộng sản. Do đó cho nên là tôi xin nói tôi bây giờ thì tôi nói thật là sang năm tôi chủ trương là thôi. Nằm yên chờ chết, thì chán lắm rồi.
Blog Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam hôm thứ Hai đăng bài của luật sư Lê Quốc Quân, tựa đề Để Lạc Quan, Đừng Nhìn Dự Thảo Đại Hội Đảng. Qua đó, tác giả cũng không thấy lạc quan về tiến trình mà giới lãnh đạo Việt Nam cho là trọng đại này.
Màn diễn Đại hội Đảng lần thứ 11 sẽ đến lúc khép lại, và chắc đường lối sẽ không khác nhiều so với dự thảo. Trước mắt có vẻ bi quan, nhưng về dài hạn, chính sách càng lạc hậu thì càng mâu thuẫn với thực tiễn, và bức xúc xã hội càng dâng cao và tác động thúc đẩy thay đổi mạnh sẽ càng dễ xảy đến. Hôm nay họ ràng buộc nhau và chỉ vì quyền và lợi, và khả năng tự thay đổi là rất khó. Quả thật họ vẫn tiếp tục sống không chính danh và tự lừa dối mình, vẫn hô hào kiên định đi lên xã hội chủ nghĩa mà thực tế chưa định hình được xã hội chủ nghĩa là gì, hình thù ra sao và khi nào thì đạt được. Đảng đã từng chui vào cái rọ xã hội chủ nghĩa và thấy mình sắp chết ngạt nên quyết định đổi mới chui ra. Càng chui ra càng khen mình tài giỏi. Nhưng dù sử dụng ngôn từ thành thần và đánh tráo khái niệm điêu luyện đến mấy cũng khó làm cho dân chúng bây giờ tin vào cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản bây giờ không đủ dũng cảm để thừa nhận mình là sai lầm và từ bỏ toàn bộ quyền lực, trả lại cho nhân dân quyền tự quyết. Bằng chứng là họ vẫn cấm tự do báo chí, cấm cho lập đảng, tự do bầu cử. Các nghị quyết thì càng ngày càng tụt hậu về tư tưởng so với trước kia. Đặc biệt, nhiều người cộng sản cấp cao cũng biết lý thuyết sai nhưng chỉ dám mạnh miệng khi đã về hưu.
Theo cái nhìn của blogger Tô Hải, thì thực trạng xã hội đầy dễ tiêu cực bất công ngày nay, các ông lãnh đạo hẳn thấy nhưng không dám trực diện với sự thật, nhất là vì tai đã nhúng chàm rồi.
các ông bây giờ không phải là không biết, nhưng vì lý do gì các ông không dám nói ra. Các ông không có một Khrushchev, một Gorbachev, một Yeltsin Việt Nam. Tại vì các ông sợ chết, các ông sợ bị bắt. Thậm chí các ông ấy vì chót tay đã dũng cảm quá rồi, cho nên là bây giờ không thể rút lui được nữa. Cho nên là tôi xin nói là ở nước Việt Nam bây giờ chỉ một điều là bỏ cái điều 4 của hiến pháp thôi. Không ai có thể làm được, ngoài chính các ông ấy.
Qua bài tựa đề Đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lai quay vác cây tre đi ngang. Roger Kami hình dung việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên quyết tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là một hành động phản quy luật và phi thực tế. Chẳng khác nào như thằng bờm vác cây tre đi ngang, thay vì ai ai khi vác cây tre cũng phải vác dọc để tránh khỏi bị vướng víu. Và blogger Kami kết luận,
chúng ta có thể khẳng định việc cố tình bám víu vào cái chủ nghĩa Mác Lênin là một sự hoàn toàn sai trái, phản quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội. Đáng tiếc vì do ham muốn có đặc quyền về các lợi ích vật chất khác, và đặc biệt là quyền lực của một số nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã cố tình theo đuổi một chủ thuyết phản động, phản quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội. Nguy hiểm hơn là họ thừa biết rằng những cái đó là sai trái, là sự cản trở cho sự phát triển của đất nước và dân tộc, nhưng vì quyền lợi cá nhân của nhóm họ, nên họ sẵn sàng làm mọi thứ có thể làm để duy trì quyền lực